Pháp thứ 25, cúng dường niệm Phật. Phàm gặp giai tiết, tức tiết Đoan Ngũ, tiết Trung Thu, vân vân, hoặc ngày vía Phật, Bồ Tát, thì nên hương đăng hoa quả, tùy phận cúng dường. Đó chỉ là tài cúng, chưa phải pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý hơn tất cả tài cúng. Gần đây, vì tà giáo thạnh hành bày đặt các pháp cúng kiến, la liệt quả phẩm, tam sanh, heo dê gà vịt, có ích gì cho sự tu hành? Thậm chí, còn bày bố trận đồ, chiêu hồn dẫn quỷ tà mị dị đoan, càng làm cho hao tài tổn mạng, dối giá bậy bạ, phỉnh gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật thì vạn bệnh tiêu trừ, không tốn không hao, là ít người chịu biết đến. Kính mong những trang thức giả đừng để bị lầm lẫn. Lời phụ giải: giết mạng sống của kẻ khác để cúng cầu cho mạng mình được sống, thật hết sức ích kỷ và vô nhân đạo. Câu thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất dĩ tế hưởng, nhi giáng phước, bất dĩ thất lễ, nhi giáng họa, sao không suy xét cho kỹ càng? Thần thánh đâu vì của cúng như tham quan ăn hối lộ sao? Trời đất không có lòng tư vị ai. Hãy làm lành thì hưởng quả tốt, làm dữ thì mắc báo xấu, thế thôi. Các bậc thần minh thầm xét nghiệm những tâm niệm, hành vi thiện ác của mình để tùy thời săn phạt. Nào phải vì ta cúng tế mà các ngài bỏ qua những điều tội lỗi của ta đâu. Hơn nữa, tâm mình ngay, thân mình chính, thì có sợ gì mà phải bận tâm lo nghĩ? Khi niệm Phật, Phật hiệu đang ngự trong tâm ta, lòng ta xứng hợp với lòng Phật, cùng xứng hợp một điển lực thanh tịnh, thì tà ma nào dám nhập? Nghe theo tà mị, dị đoan, chỉ càng làm cho hàng thức giả chê cười, mà cũng lại chuốc lấy họa hại không ít, do một số kẻ lợi dụng lòng tin tưởng và sợ sệt của ta. Vậy xin hãy suy nghiệm cho thật chín chắn. Pháp thứ 26, niệm Phật để báo ân cha mẹ. Ân của cha mẹ là cái ân to lớn nhất, phải làm sao báo đáp? Cung phụng tất cả những thức ăn uống, lập công danh để hiển đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của thế gian. Mặc dù không phải là bất thiện, song xét cho tột thì đấy chứ phải trọn vẹn, vì dù sao cũng vẫn còn trong vòng khổ lụy của kiếp người. Chỉ có cách là ta niệm Phật và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương, đó là gieo một hạt giống kiên cương, về sau ta và cha mẹ cùng tự được giải thoát. Huống chi một câu niệm Phật là có thể tiêu được vô biên tội chướng. Những ai muốn báo thâm ân cha mẹ không thể không biết pháp này. Lời phụ giải: cung phụng cha mẹ về mặt vật chất, nào quạt nồng ấp lạnh, món ngon vật lạ, áo ấm cơm no, đó mới chỉ là cái hiếu thế gian mà thôi. Nếu không lo tu nhân xuất thế, tất phải đọa lạc tam đồ, quanh đi quẩn lại sinh tử không cùng, sao gọi là báo hiếu trọn vẹn được? Thế thức phải tìm cách nào cho rốt ráo? Chỉ có pháp môn tịnh độ niệm Phật, cầu sau khi xả báo thân này, nương nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà mà được cùng vãng sanh Cực Lạc. Nhờ chiếc thuyền nguyện lực của Phật, bao nhiêu tội chướng của chúng ta dù nặng như đá cũng nương đó mà qua sông dễ dàng. Thế thì công ít mà quả to, ta còn chần chờ gì nữa? Pháp thứ 27, bố thí bằng cách niệm Phật. Phàm thấy người khổ não, trước phải giúp cho họ an thân, tức cho cơm, cho áo, rồi sau mới an ủi, khuyên họ niệm Phật. bởi vì cứu cái khổ trong nhất thời, bố thí là gấp. Mà cứu cái khổ nhiều kiếp, phương pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy người hay vật bị nạn, sức mình không cứu rỗi được, phải gấp niệm Phật cầu an cho hồn thức ấy. Hoặc đêm thanh tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương. Gặp lúc đau binh, tật dịch, năm canh trì niệm Phật danh, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan khổ. Nên quán tưởng, một câu A-di-đà Phật của ta đây, trên tộc trời hữu đảnh, dưới suốt đáy phong luân, mọi loài chúng sanh một thời đều được lợi ích. Cách bố thí đó thật không thể nghĩ bàn vậy. Lời phụ giải: trước cho ăn no mặc ấm để đỡ khổ phần xác, sau khuyên bảo niệm Phật để cứu rỗi linh hồn. Gặp nhiều trường hợp mà sức ta vô khả nại hà, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, vận dụng tất cả điển lành của mình chỉ hướng về kẻ ấy, cầu nguyện cho họ thoát khỏi khổ lụy của kiếp sống triền miên, giải thoát an nhàn nơi thiện cảnh. Một câu niệm Phật diệt oan khiên. Pháp thứ 28: tự tâm niệm, tự tâm nghe. Tâm tưởng rồi mới động đến lưỡi. Lưỡi khua động thành tiếng lại trở vào tự tâm. Là pháp tâm niệm tâm nghe vậy. Mà hãy tâm niệm tâm nghe thì mắt không thể thấy bậy, mũi không thể ngửi bậy, thân không thể động bậy, vì chủ nhân ông tức tự tâm đã bị bốn chữ A Di Đà Phật ngự trị choáng chỗ rồi. Lời phụ giải: niệm tức là niệm tự tâm Phật. Tai nghe tiếng niệm là nghe tiếng của tự tâm. Tiếng ấy từ tự tâm mà ra, rồi lại chảy ngược vào tự tâm. Xoay vòng như vậy, thời một mảy vọng tưởng cũng không còn. Tất cả vọng trần vọng cảnh cũng từ đấy mà diệt. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Pháp thứ 29: niệm Phật trong tiếng niệm. Tiếng niệm Phật đã thuần thục rồi, thì trong sáu trần chỉ còn một thinh trần. Tất cả sáu căn hoàn toàn gửi nơi nhĩ căn. Thân cũng không còn cảm biết tới lui. Lưỡi cũng không còn biết khua động. Ý cũng không còn cảm biết phân biệt. Mũi cũng không còn cảm biết hít thở. Mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai thứ liên thông của hai ngài Quán Âm và Thế Chí cũng tức là một. Không chi là chẳng viên, và chẳng chi là không thông hết. Vì căn tức là trần, trần tức là căn, căn và trần tức là thức. 18 giới đều dung hợp thành một giới. Trước chưa được thuần, lâu sau sẽ dần dần thâm nhập. Phàm trong khi niệm Phật phải lựa một chỗ vắng yên sạch khoảng 4-5 thước vuông, đi nhửa một vòng theo phía tây mặt, rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao lên dần dần. Niệm như vậy độ 3 vòng trở lên sẽ tự cảm thấy tâm tiếng tỏ bày vòng quanh khắp thái hư, bao bọc cả 10 phương, trùm đầy toàn pháp giới. Đó là cách an trụ thân tâm thế giới vào trong tiếng niệm Phật. Và đó là đem thân tâm của mình an trụ trong tiếng niệm Phật mà niệm Phật. Đây là cảnh thù thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não như trượt. Hành giả cần phải gắn tập cho kỳ được. Pháp thứ 30: niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm. Phàm tiếng là tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hệ tiếng của tự tâm quanh lộn ở chỗ nào, thì ánh sáng của tự tâm phóng ra ở chỗ ấy. Nếu ta an trụ trong tiếng của tự tâm mà niệm Phật, tức là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm Phật vậy. Đây cũng là cảnh thù thắng, diệt được lòng tham phiền não nhơ bẩn. Hành giả nên gắng siêng tu tập. Pháp thứ 31. Niệm Phật trong thể của tự tâm. Tiếng nói của tự tâm, vòng quay và ánh sáng tự tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể phơi bày. Một chân tâm này như tấm gương tròn lớn, tức đại viên cảnh, rỗng thông sáng suốt, không gì ngăn ngại. Mười phương ba đời, ta, Phật và chúng sanh, vòng khổ của đời trược, đài sen nơi cảnh tịnh, đều là bóng trong gương cả. Đây cũng là cảnh thù thắng tột cùng, diệt hẳn được tâm nhơ, phải gia công hết lòng tu tập. Lời phụ giải: tâm thể vốn luôn luôn thanh tịnh, tức tịch, nhưng bằng phát khởi diệu dụng sai thù, tức chiếu, khi chúng ta nhận được toàn thể đại dụng, không ngoài tánh thể thường như, thì bây giờ tâm Phật và chúng sanh vốn chỉ là một, rỗng thông, sáng suốt, không gì ngăn ngại.